Đoạn khúc Sa La. Vô thường là nốt nhạc buồn nhưng hùng tráng trong bản trường ca nhân thế. Tâm hoa nở rộ khi bình minh hé hiện, rồi úa tàn lúc thân gầy trĩu nặng bóng hoàng hôn. Khúc hát sanh già bệnh chết luôn thăng trầm ẩn hiện khắp mọi ngõ ngách của sự sống, bất kể nghèo giàu sang hèn, bậc thánh người phàm. Tuy nhiên, những đoạn khúc này là tiết tấu thiên hình vạn trạng, kết nên những tinh túy giữa đời, khiến thế giới sanh diệt ta bà trở nên quyến rũ nhiệm màu. Nếu Lâm Tỳ Ni ngập tràn hương sắc, Bồ Đề Đạo tràn tỏa sáng pháp màu, Lập Uyển Nai cười chim hót, thì câu Thi La là tiếng thổn thức tê lòng thế giới nhân thiên. Nhắc đến Kusinara là khu rừng Ta La như hiện ra trước mắt tôi, với những cành hoa tươi thắm ngàn năm chỉ hé nở một lần để cung nghinh Thế Tôn vào đại định. Nói về Sa La Sông Thọ là bức tranh tự tại, giải thoát nhưng tỏa đầy lòng nhân ái, dị tha trong những giây phút cuối cùng của Đức Bổn Sư, như thoáng ẩn, thoáng hiện đâu đây. Cung đàn khởi tấu từ lúc chư thiên hân hoan trỗi nhạc, tán hoa trong sự chuyển mình của vũ trụ. Thiên nhiên báo hiệu một đấng dĩ nhân xuất hiện giữa đời, để rồi khi cánh hoa vô thường chớm nụ, thì đoạn kết của khúc đại giao hưởng theo nguyên lý ngàn đời cũng trỗi tiếng giữa hư không. Nhịp điệu làm réo rắt lòng người. Nhịp điệu làm réo rắt lòng người của bản Thiên Hùng Ca vang lên từ đền Kapala thuộc thành phố Versali, Tỳ Xá Ly, khi Đức Phật tuyên bố thời khắc nhập Niết Bàn theo sự cầu thỉnh của Ma Dương, như là hiện thân của nguyên lý thành trụ hoại không. Theo lời Ngài dạy, phàm mọi vật ưu ái thân tình đều phải đổi thay, trở về hư không biến dịch. Không thể có sự kiện rằng những gì sanh khởi tồn tại hữu di chịu sự biến hoại mà lại mong được thường hằng. Do đã thọ thân ngũ uẩn trong thế giới sanh diệt, nên Ngài cũng tuân thủ quy luật ngàn đời của các pháp hữu di. Đối với bậc giác ngộ, việc đi hay ở chỉ tự nhiên như mây bay, gió thổi. Vì các hành là vô thường, có sanh phải có diệt, đã sanh chúng phải diệt, nhiếp chúng là an lạc. Tuy nhiên, đấy lại là tiếng thét não lòng đối với đàn con dại mồ côi. Thật kinh khủng bàng hoàng, thật râu tóc dựng ngược khi bậc toàn thiện năng, bậc giác ngộ nhập diệt. Việc Như Lai sắp đi vào cõi tịnh đã là bão tố cuồng phong làm tan tác nhân tâm, khiến cuộc hành trình của tăng đoàn từ Vesali đến rừng Ta La trở nên trầm tịch u buồn như cõi lòng của những con người khi nhận được hung tin song thân đang trên đường vĩnh biệt. Chỉ một lần Thế Tôn thị hiện Niết Bàn mà khúc nhạc lòng này mãi vang vọng giữa trần gian, mỗi khi hình ảnh Kusinara hiện về trong tầm suy tư, nghĩ tưởng. Ta La thuở xưa là cánh rừng xanh biếc, nơi bậc đại giác chọn để xả bỏ báo thân, từ đó trở thành gia bảo của nhân gian. Hình ảnh Đức Bổn Sư chánh niệm tỉnh giác trong dáng nằm sư tử dưới hai cây đại thọ, được bao bởi rừng người, gồm cả nhân thiên, như thể đang hiện hữu ngay trong tầm mắt của ai có duyên về quê cũ. Những biểu hiện từ ái bao dung trong chút sức tàn còn lại, ắt hẳn đã khiến những người con Phật không thể cầm được nước mắt mỗi khi nhớ lại sự quan tâm lo lắng của đấng cha già. Này Ananda, rất có thể có người làm cho thợ sắt Kunda hối hận vì Như Lai đã dùng bữa ăn cuối cùng từ người cúng dường và nhập diệt. Này Ananda, cần phải làm tiêu tan sự hối hận ấy của thợ sắt Kunda bằng cách tuyên bố sự thật rằng: Này hiền giả, thật là lợi ích, thật là công đức cho bạn vì được Như Lai dùng bữa ăn cuối cùng từ bạn cúng dường và nhập diệt. Này hiền giả Kunda, tôi tự thân nghe và lãnh thọ lời nói này của Thế Tôn. Có hai sự cúng dường ăn uống đồng một quả báo. Một là bữa ăn trước khi Như Lai chứng vô thượng chánh đẳng chánh giác. Hai là bữa ăn trước khi Như Lai diệt độ Niết Bàn giới, không còn di hưởng sinh tử. Vĩ đại và bao la thay, lòng từ bi của đấng giác ngộ, bậc tối tôn của Phật giáo đồ. Giống như những bậc phụ mẫu thường để lại tiền tài danh vọng cho đàn con trước giờ lâm chung từ biệt, Đức Từ Phụ cũng trao truyền gia tài pháp bảo vì lợi ích và hạnh phúc cho hậu duệ ngàn đời sau. Đức Phật không để lại của cải vật chất vì chúng là pháp hữu di nên rồi cũng sẽ biến mất, như sự vô thường sắp đổ xuống tấm thân giả tạm của Ngài. Lợi ích và cao thượng là thừa tự pháp mà không phải thừa tự vật chất. Thế Tôn cũng không hề di giáo trao truyền danh vọng địa vị cho ai, vì Như Lai không bao giờ nghĩ rằng Ngài là người cầm đầu chúng tỳ kheo hay chúng tỳ kheo phải chịu sự giáo huấn của Ngài. Theo lời Phật dạy, ai là người tự nương tựa mình và nương tựa pháp là sáng chói nhất và đáng tôn kính nhất giữa thế giới trời người. Những gì Đức Bổn Sư trao gửi cho chúng ta là một kho tàng trí tuệ vô giá, một nghệ thuật sống đem lại hạnh phúc cho mình và tha nhân ngay trong hiện tại cũng như tương lai. Để quốc gia xứ sở có được một nền an bình, thịnh trị, Đức Thích Ca để lại bức cẩm nang, bảy pháp bất thối cho giai cấp lãnh đạo và nhân dân thực hành. Để tăng đoàn được thanh tịnh, hòa hợp, Thế Tôn đã di huấn những pháp cần tu tập đối với chúng tỳ kheo. Nhưng bức tâm thư quan trọng nhất mà Bậc Đạo Sư tha thiết nhắc nhở đối với từng đệ tử, tại gia cũng như xuất gia trong suốt 3 tháng trước, ngày nhập Niết Bàn là 3 pháp vô lậu học. Này các tỳ kheo, đây là giới, đây là định, đây là tuệ. Định cùng tu với giới sẽ đưa đến quả vị lớn, lợi ích lớn. Tuệ cùng tu với định sẽ đưa đến quả vị lớn, lợi ích lớn. Tâm cùng tu với tuệ sẽ đưa đến giải thoát hoàn toàn các món lậu hoặc, tức là dục lậu, hữu lậu, vô minh lậu. Vì chính con đường sống trung đạo này sẽ sản sinh cho cuộc đời những bậc xuất thế, siêu phàm trong hiện tại cũng như mai sau. Để đàn học trò hoàn toàn thông hội con đường giải thoát và không còn mong chờ gì nữa, sau ngày thị tịch, Bậc Giác Ngộ tuyên bố rằng chánh pháp đã được Ngài giảng dạy không phân biệt trong, ngoài, hiển, mật. Ngài là Bậc Đạo Sư không còn cất giấu bất cứ pháp gì trong nắm tay nhằm buộc hàng môn đồ phải phục tùng, tôn kính. Sự độ lượng là không cùng khi Ngài cho phép và khuyến khích tất cả mọi người nêu nghi vấn thắc mắc. Nhưng dù thế nào đi nữa, đau khổ, sầu bi cũng không thể giảm thiểu trong lòng của đàn con sắp lìa đấng cha lành. Tiếng thổn thức từ con tim đến con tim, Thế Tôn nhập diệt quá sớm, pháp nhãn biến mất ở trên đời quá sớm, chúng ta vẫn còn là kẻ hữu học, còn phải tự lo tu tập. Nay Bậc Đạo Sư sắp diệt độ, còn ai thương tưởng đến chúng ta? Càng lúc càng ngập tràn thời không gian. Biết rõ dòng ưu tư đang trôi chảy trong tâm của hàng nhân thiên đệ tử, Đấng Pháp Vương đã ân cần nhắc nhủ: Này các tỳ kheo, nếu trong các ngươi có người nghĩ rằng lời nói của Bậc Đạo Sư không còn nữa, chúng ta không có đạo sư, này các tỳ kheo, chớ có những tư tưởng như vậy. Pháp và luật ta đã giảng dạy và trình bày, sau khi ta diệt độ, chính pháp luật ấy sẽ là đạo sư của các ngươi. Này các tỳ kheo, nếu sau khi ta diệt độ, nếu những tỳ kheo sống chân chánh thì đời này không vắng những vị A-la-hán. Chính từ những tiết tấu sau cùng này mà đoạn khúc Ta La mở ra một chân trời quang đãng, xua tan dần những uẩn khúc làm nghẹn ngào trái tim của người ở lại. Để rồi khi đại địa chấn động, báo hiệu giờ lịch sử điểm, thì đàn đệ tử cúc côi cũng có thể cúi đầu từ biệt đấng đại từ, dù lòng vẫn nhủ lòng, mong sau ngài vẫn còn trụ thế. Theo lời di huấn cuối cùng, dù Thế Tôn có nhập diệt hay không, thì hiện thân của Ngài vẫn ở lại với trần thế yêu thương này. Chừng nào chánh pháp còn lưu chuyển giữa đời, các tỳ kheo còn nghiêm trì, giới, định, tuệ, và hàng đệ tử tại gia tu tập di huấn của Ngài, thì chính lúc ấy, hoa vô ưu vẫn hé nở và bồ đề vẫn mãi ngát hương. Vì trong lộ trình hướng đến giải thoát, Đức Phật luôn dạy rằng Như Lai là vị Thầy chỉ dạy con đường, còn mỗi người phải làm và trách nhiệm với nghiệp lực của mình. Không ai có năng lực làm cho kẻ khác hạnh phúc hay khổ đau. Ấy là những nốt nhạc cuối cùng dúc lên từ bài ca bất tử về cuộc đời Đức Phật Thích Ca. Chuyện xảy ra đã hơn 2.500 năm trước, nhưng tưởng ngỡ đâu rằng ngày một ngày hai. Vì kìa, Vasali vẫn đậm in dấu vết Pháp Vương. Kusinara, dép cỏ lối về còn hiển hiện. Lại nữa, vũ trụ thiên nhiên như thể hòa cùng dòng suy tư nhân thế khi còn lưu giữ nét quan sơ, tĩnh mịch, vốn hữu để kẻ hậu nhân còn cơ hội chiêm bái dấu ngọc của một con người lịch sử nhưng xuất thế siêu phàm. Về đến Ta La là những khoảnh khắc thiêng liêng của ngày xưa như hải triều âm vọng lại và văng vẳng khắp nơi lời dặn dò chí thiết của Đức Bổn Sư. Tự mình làm sở y cho chính mình, hãy tinh tấn chánh niệm giữ giới luật, nhiếp thúc ý chí bảo hộ tự tâm. Ai tinh tấn trong và pháp luật này sẽ diệt sanh tử, chấm dứt khổ đau. Ai là người khát khao bậc đạo sư luôn trú thế? Ai là người phát nguyện đi theo ánh đạo của Đức Từ Phụ Mâu Ni, ắt lại càng nghe rõ và nhận ra những gì cần phải làm ngay bây giờ và tại đây vì lợi ích hạnh phúc cho mình và cho cả tha nhân khi trầm tư về di chúc Sa La? Bằng không, đến khi qua vô thường kết nụ thì tấm thân ngũ uẩn này rồi cũng trả về với các bụi hư không. Lúc ấy, lo âu cũng vô vọng, hối hận đã muộn màng. Giả lại nhân duyên trùng phùng đến đạo sư, e cũng xa vời lắm, phải không nhỉ?